Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 10 tháng 7 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật tiếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Valencia, Tây Ban Nha. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, tìm hiểu Kinh Thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, biến cố quan trọng nhất trong tuần qua đó là Đại hội Quốc tế Gia đình tại Valencia và chuyến viếng thăm của Thánh Cha hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua tại đây. Trong chương trình thời sự của tuần này, chúng tôi tiếp tục nói về biến cố này, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Và sau đây là những tin tức quan trọng khác. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến dung mạo của Thánh Gioan Tông Đồ trong bài huấn đức sáng thứ Tư mùng 5 tháng 7 tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 25.000 tín hữu và khách hành hương tham dự. Đức Thánh Cha đã nêu bật những đặc điểm sau đây trong cuộc đời của Thánh Gioan. Thánh Gioan luôn là thành phần của nhóm nhỏ mà Chúa Giêsu đem theo với mình trong vài dịp đặc biệt. Trong cộng đồng giáo hội tại Jerusalem, Thánh Gioan Tông Đồ có chỗ đặc biệt, và Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc đến Gioan như là một trong những cột trụ của cộng đoàn Jerusalem này. Trước hội đồng Do Thái, Thánh Tông Đồ Gioan quả quyết rằng, chúng tôi không thể nào không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe. Theo truyền thống, Thánh Gioan được gọi bằng danh hiệu là môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương, là người đã tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Thánh Gioan đã đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria. Nhiều học giả Kinh Thánh nhìn nơi Thánh Gioan một kiểu mẫu cho người môn đệ của Chúa Giêsu, đứng muốn biến đổi mỗi người chúng ta thành môn đệ của Chúa, sống tương quan thân tình với Chúa. Để được như thế, Đức Thánh Cha nói tiếp, theo Chúa và nghe lời Chúa nói không mà thôi thì chưa đủ, còn cần phải sống với Chúa và yêu mến Ngài nữa. Điều này chỉ có thể được trong khung cảnh của mối tương quan thân tình với Chúa, trong bầu khí hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Tin Cuba. Tuần trước, trong khi tham dự hội nghị của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Havana, Cuba, đã tuyên bố rằng, tuy dù là tiến trình này rất chậm, nhưng sự đàn áp tôn giáo tại Cuba đã dần dần bớt đi chút ít. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Tiếng Reo Vang của Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Jaime Ortega đã nói rằng, khởi đi từ thập niên 1980, đã có sự thay đổi từ phía chính quyền Cộng sản Cuba về đường hướng truyền thông giữa chính quyền và giáo hội, và kết quả là sự căng thẳng giữa đôi bên đã bớt đi. Giới hạn mà chính quyền Cộng sản Cuba đã đặt ra cho giáo hội tại Cuba cho đến nay là có thể tự do tham dự nghi lễ thờ phượng, nhưng giáo hội vẫn không được mở trường công giáo và không được dạy môn tôn giáo tại các trường công lập. Còn về vấn đề truyền thông công giáo, thì giáo hội chỉ được truyền thông một cách rất hạn hẹp trong ngành truyền thông bị chính quyền kiểm soát. Đức Hồng Y Ortega ca ngợi sáng kiến của giáo dân hiện nay là có những nhà tư nhân được dùng làm nơi cầu nguyện truyền giáo. Những nơi này dùng tụ họp dân chúng cầu nguyện và giảng dạy giáo lý. Đức Hồng Y nói, đến thời điểm mà những ngôi nhà này biến thành cộng đoàn Kitô giáo, chúng hoạt động như là một sứ đạo. Những ngôi nhà này, bởi vì gần kề với nhà dân chúng xung quanh, nên thường dễ dàng cho người dân đi lại hơn là cả các giáo xứ. Hiện nay, Tổng giáo phận thủ đô Havana có đến 400 nhà cầu nguyện như vậy. Đức Hồng Y Ortega cũng cho biết thêm rằng, trong kỳ họp tuần qua với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đi đến thỏa thuận là còn cần nhu cầu gìn giữ mối dây thông tin giữa giáo hội tại Cuba và giáo hội tại Hoa Kỳ. Ngài nói, điều này luôn luôn cần thiết là giáo hội không nên bị cô lập hoặc không còn có những khả năng truyền thông với giáo hội tại Bắc Mỹ. Đức Hồng Y cũng ca ngợi giáo hội tại Hoa Kỳ đã giúp dân chúng Cuba trong những khi gặp thiên tai hay khó khăn, qua việc hỗ trợ tổ chức bác ái Caritas Cuba. Trong khi đó, Đức Hồng Y phê bình chính sách hạn chế du lịch của chính quyền Hoa Kỳ đến Cuba, nhất là khi không cho phép người Cuba tại Hoa Kỳ về thăm thân nhân còn sống tại Cuba. Hiện nay, đối với người gốc Cuba ở Hoa Kỳ thì cứ 3 năm mới được về lại Cuba một lần. Trước đây được phép về từng năm một. Đức Hồng Y Ortega còn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của việc hiệp thông và tình cảm giữa người Cuba sống tại Hoa Kỳ và những người Cuba sống ở quốc nội. Ngài nói, trong quá khứ có tâm trạng cử tuyệt, cắt đứt, nhưng tôi nghĩ nay không còn thái độ hận thù nữa. Tôi nghĩ rằng sự thông hiệp tạo thành khả năng yêu thương và cho chúng ta cảm tưởng là tất cả chúng tôi là một, và đó chính là vai trò của giáo hội. Tin Việt Nam. Thư mời họp trại Andre Phú Yên năm 2006 tại Măng Lăng. Giáo phận Quy Nhơn được vinh dự là quê hương của Thánh Andre Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên Việt Nam. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật trên trời của Á Thánh Andre Phú Yên, giáo phận Quy Nhơn có tổ chức đại lễ mừng kính Á Thánh Andre Phú Yên vào ngày 26 tháng 7 tại nhà thờ Măng Lăng, sinh quán của Ngài. Trong truyền thống tốt đẹp này, năm nay nhân dịp kỷ niệm 362 năm sinh nhật trên trời của Á Thánh Andre Phú Yên, 26 tháng 7 năm 1644 và 26 tháng 7 năm 2006. Giáo phận Quy Nhơn cũng tổ chức hội trại giáo lý viên trong và ngoài giáo phận và thánh lễ mừng Á Thánh với các nội dung chính như sau. Chủ đề hội trại: Giáo lý viên noi gương Á Thánh Andre, sống đạo giữa đời thường. Thời gian: từ 14 giờ ngày 25 tháng 7 đến 16 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2006. Địa điểm: nhà thờ Măng Lăng, thôn An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Số lượng mỗi đoàn tối đa 15 người. Trân trọng kính mời các đoàn giáo lý viên của giáo xứ đến tham dự ngày hội trại và đại lễ mừng kính Á Thánh Andre Phú Yên. Ban tổ chức lễ mừng cũng gửi kèm theo những tài liệu liên quan đến việc tham dự để các đoàn giáo lý viên được chuẩn bị trước. Xin kính chúc quý thành viên hội trại Andre Phú Yên năm 2006 tràn đầy niềm vui trong Chúa với sự bầu cử của Thánh Andre Phú Yên. Xin trân trọng đón tiếp thay mặt ban tổ chức, trưởng ban linh mục Jacobe Đặng Công Anh, phó ban linh mục Phêrô Nguyễn Cấp. Tin Bangkok, Thái Lan. Giáo hội Thái Lan và tất cả các giáo hội Á Châu đang sửa soạn cho hội nghị truyền giáo Á Châu được dự định tổ chức vào tháng 10 năm 2006 này, do Liên hiệp Hội đồng Giám mục Á Châu bảo trợ. Theo dự định, thì hội nghị sẽ đón nhận khoảng 1.000 tham dự viên, phần đông đến từ Á Châu, và còn một số khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một biến cố quan trọng của ngàn năm thứ ba trong việc truyền bá tin mừng cho lục địa Á Châu. Trong 3 tháng sắp tới, các giáo hội địa phương của các nước Á Châu sửa soạn cho biến cố này với những suy tư và đào sâu những đề tài để đem ra thảo luận trong những ngày hội nghị. Những người tổ chức sẽ đưa ra những chủ đề và chương trình như ban tổ chức đã đề ra trong cuộc gặp gỡ vừa qua tại Bangkok. 3 nhóm người sau đây sẽ đến tham dự hội nghị: các đại diện, quan khách được mời và những quan sát viên. Các đại diện là những người được Hội đồng Giám mục địa phương gửi đến tham dự, và họ là những vị đang cộng tác chặt chẽ với các giám mục. Những quan khách được mời là những vị có uy tín của các tôn giáo khác ở Á Châu. Những quan sát viên là những người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, là những người đang lưu tâm đến những biến cố tôn giáo. Họ là những sinh viên, giáo sư, linh mục, tu sĩ và những giáo dân muốn theo dõi công việc của hội nghị. Tin Việt Nam, lễ dỗ Thánh Philippe Phan Văn Minh tại giáo phận Vĩnh Long. Ngày 3 tháng 7 là ngày dỗ 153 năm của Thánh Philippe Phan Văn Minh, vị thánh tử đạo tại đình Khao, giáo phận Vĩnh Long. Ngày 3 tháng 7 vì thế là ngày hành hương tại trung tâm đình Khao để tôn kính vị thánh tử đạo của giáo phận, đồng thời cũng là ngày đại hội thiếu nhi của giáo phận Vĩnh Long được tổ chức hàng năm tại trung tâm hành hương đình Khao. ngày 3 tháng 7 là ngày giáo hội mừng kính thánh Thomas Tông Đồ, bổn mạng của Đức Giám mục giáo phận Vĩnh Long, Thomas Nguyễn Văn Tân. Từ 16 giờ ngày 2 tháng 7, những dòng người tiến về trung tâm hành hương Đình Khao tham dự thánh lễ khai mạc cho ngày hành hương với nhiều ý nguyện khác nhau. Nhưng có ba ý nguyện chung, đó là tôn kính thánh Philippe Phan Văn Minh, cầu nguyện cho Đức Giám mục nhân ngày lễ bổn mạng của ngài, và cầu nguyện cho các em thiếu nhi dự đại hội thiếu nhi giáo phận Vĩnh Long được kết quả tốt đẹp. Trong thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Thomas Nguyễn Văn Tân kêu gọi mọi người gìn giữ và bảo vệ sự sống mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, cho sự sống được trong lành thánh thiện theo thánh ý Chúa. Sau thánh lễ khai mạc, đến phần diễn nguyện của hai hội dòng mến thánh giá của giáo phận là hội dòng mến thánh giá Cái Nhâm và Cái Mơ, giúp cho những người hành hương cầu nguyện trong đêm canh thức bằng những đóng góp hết sức phong phú trong những cử điệu và hình ảnh với lời cầu nguyện thật sống động. Thánh lễ vào lúc 23 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 7 do cha Matthew Nguyễn Văn Văn chủ sự, kêu gọi mọi người hướng đến sự sống thật mà thánh Philippe Phan Văn Minh đã dùng cái chết của mình mang lại cho chúng ta. Tin Việt Nam. Giới trẻ Huế gặp gỡ giao lưu với giới trẻ dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Một cuộc giao lưu với chủ đề Tôi yêu mọi người giữa các bạn trẻ người Kinh và các bạn trẻ dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên lần đầu tiên được tổ chức tại Tổng giáo phận Huế vào chiều tối ngày 2 tháng 7. Từ 4 giờ chiều, các bạn trẻ đến từ 20 giáo xứ trong giáo hạt thành phố Huế đã tề tụ về sân nhà thờ chính tòa Phủ Cam ở thành phố Huế để sẵn sàng đón chào các bạn trẻ dân tộc thiểu số Tây Nguyên về thăm Huế. Khoảng hơn 700 bạn trẻ Huế mang trên mình chiếc áo đồng phục và 158 bạn trẻ dân tộc Gia Rai với trang phục thổ cẩm truyền thống. Tất cả mọi người đến tham dự đều được quấn trên đầu dải băng rôn màu đỏ có in dòng chữ Tôi yêu mọi người. Đức Tổng giám mục, Đức cha phụ tá, tám linh mục dòng và triều của Huế, chị tổng phụ trách dòng mến thánh giá Huế, bề trên cả dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, bề trên dòng con Đức Mẹ Đi Viếng, bề trên dòng thánh Phaolô, một số nam nữ tu sĩ và chúng sinh cùng tham dự với giới trẻ. Đoàn giới trẻ Tây Nguyên có một linh mục và hai nữ tu đi cùng. Họ mang theo cồng chiêng và những dụng cụ âm nhạc truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa của núi rừng Tây Nguyên. Khai mở cho cuộc giao lưu là việc công bố lời Chúa. Đoạn tin mừng nói về người Samaritano nhân hậu được đọc lên, kèm theo là âm nhạc nền và những động tác phụ họa, miêu tả nội dung của đoạn tin mừng. Tình yêu thương và lòng nhân hậu là nội dung của bài tin mừng nói đến. Có lẽ đây cũng chính là sứ điệp gửi đến giới trẻ trong cuộc giao lưu qua sự chú ý sắp xếp của ban tổ chức. Trong lời khai mạc, Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể nói rằng, giới trẻ Gia Rai thương mến, chính các con ao ước có cuộc gặp gỡ thân thương này với giới trẻ giáo hạt thành phố Huế. Các con biết rõ rằng, nơi nào có hai hoặc ba người hợp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu thì chính Ngài sẽ hiện diện ở đó. Hôm nay tất cả các con đến đây rất đông, cho nên Chúa Giêsu càng hiện diện với chúng ta. Ngài vừa nói với chúng ta về lòng nhân hậu. Trong cuộc sống mỗi người phải có tấm lòng nhân hậu với nhau, bởi vì nếu đức tin của chúng ta mà không có hành động thì đức tin đó đã chết rồi. Cha cầu chúc các con có những giây phút bên nhau không thể nào quên. Tiếp đó, với giọng nói hài hước và dí dỏm, sư Vinh Phong dòng La Sang tại Huế đã thu hút sự chú ý của giới trẻ cùng tìm hiểu về đề tài Tôi yêu mọi người mà ban tổ chức đã chọn cho buổi giao lưu này. Sư Vinh Phong nói, chúng ta thường dễ dàng yêu mến những người xinh đẹp và có tài. Có mấy ai thực lòng yêu thương những người bất hạnh, đói rách, tàn tật, xấu xí và người tội lỗi đâu? Sư huynh mời gọi mọi người cùng soi những tấm gương nổi bật của một số nhân vật đáng kính như mẹ Teresa Calcutta, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu, các thánh tử đạo Việt Nam và một số thánh khác, để mở rộng lòng mình nhìn nhận Chúa Giêsu trong tâm hồn tất cả mọi người mà tỏ lòng yêu thương nhau. Đại diện cho giới trẻ Huế, chị Anna Kim Thuyên phát biểu rằng, sau khi nhận được đề tài Tôi yêu mọi người, chúng tôi đã tổ chức họp nhóm, tìm hiểu những gợi ý chia sẻ theo đơn vị giáo xứ. Mỗi bạn trẻ trả lời bằng hình thức viết những ý kiến của mình, rồi đúc kết thành bài học. Chị Kim Thuyên nói thêm rằng, là những người trẻ, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cũng hội đủ những thiếu sót, lầm lỗi. Chúng tôi tự hỏi rằng, mình đã sẵn sàng cởi mở tấm lòng để đón nhận tình yêu Thiên Chúa, để đổi mới và thánh hóa bản thân chưa? Chúng tôi đã chọn lấy cho mình một đối tượng để tiếp cận, nâng đỡ và yêu thương cách đặc biệt. Như giới trẻ giáo xứ Kim Long thì chọn trẻ em mồ côi, giới trẻ giáo xứ Phủ Cam thì chọn các gia đình neo đơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Valencia, Tây Ban Nha, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã về đến Roma bằng yên lúc 3 giờ chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 7, sau 30 tiếng đồng hồ viếng thăm thành phố Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự và bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5. Trong số những nhân vật quan trọng đạo đời ra tiễn đưa Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế Valencia, người ta chú ý đến vua Juan Carlos và hoàng hậu Sofia. Chính hai vị này, vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm trước, tức thứ Bảy, mùng 8 tháng 7, đã ra phi trường tiếp đón Đức Thánh Cha đến với chuyến bay của hãng hàng không Alitalia. Giờ đây Đức Thánh Cha trở về lại Roma với máy bay của hãng hàng không Iberia, Tây Ban Nha. Trong vài lời chào từ biệt tại phi trường, Đức Thánh Cha ước mong rằng cuộc gặp gỡ tại Valencia tiếp tục vang lên như một bài ca vui tươi chúc tụng tình yêu, sự sống và đức tin, được sống thật trong các gia đình. Vừa giúp cho thế giới ngày nay hiểu được rằng giao ước hôn nhân, mà bởi đó người nam và người nữ thiết lập mối dây liên kết tồn tại mãi, là một điều thiện hảo to lớn cho nhân loại. Đức Thánh Cha cũng đã công bố cho mọi người biết rằng cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 6 sẽ diễn ra tại thành phố Mexico vào năm 2009, tức còn 3 năm nữa. Hiện nay, Đức Thánh Cha đã 79 tuổi, và 3 năm nữa, tức đến tháng 4 năm 2009, ngài sẽ đến mức 82 tuổi. Trước đó, trong lời huấn đức ngắn, trước khi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật tiếp liền sau thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình, Đức Thánh Cha đã nói lên ước mong tha thiết sao cho gia đình, phần gia tài thiêng liêng, luân lý và xã hội, có thể được bảo vệ trước những thách thức của thời đại hôm nay. Ngỏ lời bằng tiếng Pháp với những anh chị em nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các gia đình hãy làm cho đời sống và tình yêu hôn nhân của họ được ăn rễ trong bí tích hôn phối mà họ đã lãnh nhận trong ngày thành hôn với nhau. Đức Thánh Cha đã khuyến khích thêm như sau. Đây là tình yêu, phải tiến không ngừng, đến sự tha thứ cho nhau trong cuộc đời đôi bạn. Đây là con đường mở ra một tương lai cho những tương quan hôn nhân và gia đình. Ngỏ lời với các gia đình nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói lên niềm tin tưởng chắc chắn rằng các gia đình sẽ dấn thân cổ võ cho sự toàn vẹn của đời sống gia đình. Sau kinh truyền tin vào cuối thánh lễ bí mạc biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm tại Valencia, Đức Thánh Cha đã tiếp riêng vị lãnh đạo đảng đối lập, ông Mariano Rajoy Pri. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, vào chiều thứ Bảy, mùng 8 tháng 7, tại tòa tổng giám mục Valencia, Đức Thánh Cha đã tiếp riêng Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Zapatero, vị lãnh đạo chính phủ theo đường lối xã hội chủ nghĩa, trong bầu khí mà các quan sát viên cho là thân thiện và tế nhị. Theo nguồn tin từ phía chính phủ cho giới báo chí Tây Ban Nha biết, thì Đức Thánh Cha Benedicto đã không nói lời than phiền hay trách móc nào đối với những quyết định của chính phủ xã hội do ông Zapatero lãnh đạo. Chẳng hạn như đối với việc hợp thức hóa hôn nhân đồng phái tính, việc chấp thuận cho ly dị cách nhanh chóng, việc không bắt buộc phải dạy giáo lý tại các trường học, là những điều nghịch lại giáo huấn của giáo hội Công giáo. Cùng được tiếp với Thủ tướng Zapatero của Tây Ban Nha có bà Phó Thủ tướng, bà Maria Teresa Fernandez de la Vega, vì đặc trách về những liên lạc giữa nhà nước Tây Ban Nha và giáo hội Công giáo. Giới báo chí kể lại lời Đức Thánh Cha nói với bà Phó Thủ tướng như sau. Chính bà là người đặc trách về những liên lạc giữa Tòa Thánh và chính phủ Tây Ban Nha, phải không? Chúng ta hãy cộng tác với nhau. Hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công tìm được một giải pháp công bằng. Được biết, trên chuyến bay từ Roma đi Valencia vào sáng thứ Bảy, mùng 8 tháng 7, trả lời cho khoảng 64 phóng viên cùng đi trên chuyến bay, muốn biết Đức Thánh Cha có thái độ như thế nào đối với Thủ tướng và chính phủ Tây Ban Nha hiện nay, đang theo đường lối xã hội chủ nghĩa, và nghịch lại với giáo huấn của giáo hội Công giáo, thì Đức Thánh Cha trả lời rằng Ngài muốn nói lên những gì tích cực về gia đình và những giá trị luân lý tốt đẹp mà không cần phê phán những điểm tiêu cực. Ngài muốn mang đến sự khuyến khích cho các gia đình và nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của gia đình và không muốn nhắc đến những vấn đề gây tranh cãi với chính quyền hiện nay tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi không muốn bắt đầu với những khía cạnh tiêu cực, bởi vì tôi nghĩ đến mẫu gia đình hạnh phúc. Nghĩ đến gia đình trong đó mọi thành phần yêu thương nhau. Giáo hội muốn khích lệ mẫu gia đình này, là mẫu gia đình thật sự mang lại niềm hy vọng cho tương lai. Quả thật, có những vấn đề, những điểm, trong đó Đức Tin Kitô nói không, và chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng, chính tùy theo bản tính của con người, mà người nam và người nữ được an bài hướng về nhau. Và rằng người nam và người nữ được an bài để mang đến tương lai cho nhân loại. Vì thế chúng tôi nhấn mạnh đến những điều tích cực, và như thế chúng tôi làm cho người ta hiểu tại sao giáo hội không thể chấp nhận một vài điều. Cũng trên chuyến bay từ Roma sang Valencia, có một ký giả hỏi Đức Thánh Cha chuẩn bị như thế nào cho chuyến về thăm quê hương miền Bavaria Đức Quốc vào tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Tôi vừa chuẩn bị các bài diễn văn, và cũng chuẩn bị tâm hồn mình. Về điểm này, tôi cần xác định rằng con tim tôi luôn mở rộng hướng về Đức Quốc, cũng như đang mở rộng hướng về Tây Ban Nha. Được biết Thủ tướng Zapatero đã không tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha vào sáng Chủ nhật, nhưng đã cử hai vị bộ trưởng đại diện tham dự thánh lễ. Về con số các tín hữu tham dự thánh lễ bí mật cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ năm vào sáng Chủ nhật hôm qua, mùng 9 tháng 7, thì các quan sát viên đều đồng ý cho rằng có hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ này. Trong bài giảng lễ, sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã đề cao thực tại kỳ diệu của hôn nhân Kitô và gia đình, vừa đồng thời nhấn mạnh đến nhiều sáng kiến hợp pháp để bảo vệ gia đình. Đức Thánh Cha cảnh tỉnh khuynh hướng tổ chức đời sống xã hội chỉ tùy theo những ước muốn chủ quan hay thay đổi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những giá trị của hôn nhân. Một hôn nhân không bao giờ được phân rẽ giữa người nam và người nữ, và nhấn mạnh đến bổn phận không thể nhường được của những bậc làm cha làm mẹ, phải thông truyền cho các con cái của họ kho tàng những kinh nghiệm đến từ các thế hệ trước, nhất là thông truyền đức tin của chính mình cho con cháu. Bài giảng quan trọng này của Đức Thánh Cha sẽ được chuyển dịch sang tiếng Việt và gửi đến quý vị và các bạn trong những buổi phát kế tiếp. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử cũng do Mai Hương trình bày.
Cứ dấu này, ngươi sẽ chiến thắng. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Aristide, một nhà tư tưởng của Kitô giáo vào thế kỷ thứ hai, đã trình bày cho hoàng đế Adriano nội dung của niềm tin Kitô. Trong một bài khảo luận dài, nhà tư tưởng này giải thích lý do tại sao các tín hữu Kitô không chịu tôn thờ các thần minh của người Hy Lạp và La Mã. Theo Aristide, các thần minh là những sản phẩm do con người làm ra, và như vậy không thể là thần minh. Hơn nữa, các thần minh này cũng có tất cả những tham sân si như loài người. Theo thần thoại của La Mã và Hy Lạp, một số thần minh cũng cướp của giết người và cưỡng vợ người khác. Một số khác thì lại mang các khuyết tật thể lý. Một số cũng chết như người phàm. Trong khi đó, các tín hữu Kitô chỉ thờ lạy và tôn thờ một Thiên Chúa độc nhất mà thôi. Ngài không phải là đàn ông cũng chẳng phải là đàn bà. Ngài là đấng mà cả trời đất không thể chứa đựng. Điều quan trọng hơn, theo giải thích của Aristide, chính Ngài đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến trong trần gian để cứu độ loài người. Chúa Giêsu Kitô đã bị người Do Thái sát hại, nhưng Ngài đã sống lại. Tất cả những người đã từng sống với Ngài đều làm chứng điều đó, và họ lấy chính mạng sống mình mà làm chứng cho điều đó. Trong 300 năm liền, từ Nero đến Maximinus Daia, hơn 40 hoàng đế La Mã đêm ngày sống trong lo sợ bị kẻ thù và ngay cả bạn hữu của mình sát hại. Chỉ có một số nhỏ qua đời vì tuổi già hay bệnh tật. Phần lớn đều bị đâm chém đầu độc hay tự tử. Tất cả các hoàng đế La Mã đều biết rằng chính vì tin có cuộc sống mai hậu mà các tín hữu Kitô đã luôn luôn sẵn sàng chịu tử đạo. Nhưng sự hiểu biết ấy đã không giúp họ thoát khỏi thứ định mệnh oan nghiệt của hận thù và chết chóc. Phải đợi cho đến hoàng đế Galerius, sợi dây oan nghiệt ấy mới được cắt đứt. Hoàng đế này cũng đã từng bách hại các tín hữu Kitô. Nhưng năm 310, ông mắc phải một chứng bệnh giống như vua Herodê của Do Thái cách đó 300 năm. Chứng bệnh này làm cho cơ quan sinh dục của ông bị lỡ lói và ăn vào nội tạng. Sâu bọ lúc nhúc trong thân thể ông. Một mùi hôi thối kinh khủng cũng toát ra từ thân thể ấy, khiến cho vị lương y tài ba và đức độ nhất cũng không muốn đến gần ông. Có lẽ vì sám hối, mà một năm sau khi lâm bệnh, ông đã ban hành một chiếu chỉ ngưng các cuộc bách hại đối với các tín hữu Kitô. Có thể vì cảm phục gương can đảm của các tín hữu Kitô mà ông đã ban hành chiếu chỉ nói trên. Nhưng cũng có thể vì chịu ảnh hưởng của bà vợ tên là Valeria, vốn là một tín hữu Kitô. Sử gia Eusebius vào thế kỷ thứ tư viết rằng hoàng đế Galerius qua đời đúng một năm sau khi ban hành chiếu chỉ. Nhưng cuộc biến đổi được xem là quan trọng nhất trong lịch sử Kitô giáo chính là cuộc trở lại của hoàng đế Constantino. Vào đầu thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, đế quốc La Mã bị chia năm xẻ bảy. Mỗi nơi đều có một vị hoàng đế hùng cứ và trị vì. Constantino lên ngôi hoàng đế phương Tây vào năm 307. Ông đã chiến thắng kẻ thù của ông là Maxentius năm 312. Khác với kẻ thù của ông, trước khi ra trận, ông đã khẩn cầu Thiên Chúa của các tín hữu Kitô giúp đỡ ông. Ông khẳng định rằng lời cầu xin của ông đã được Thiên Chúa chấp nhận. Ông giải thích rằng trong một thị kiến ông đã thấy xuất hiện trên trời một cây thánh giá với dòng chữ "Cứ dấu này mà ngươi sẽ chiến thắng". Ông liền ra lệnh cho các binh sĩ của ông khắc dấu thánh giá vào cờ hiệu. Quân đội của ông đã tiến vào thành La Mã dưới dấu hiệu ấy. Thấy dấu hiệu ấy, binh lính của Maxentius đã bỏ chạy và vô số đã chết chìm trong dòng sông Tevere. Chiến thắng này càng củng cố niềm tin của vị hoàng đế vào biểu trưng của Kitô giáo là thập giá. Một năm sau, tức năm 313, khi trở thành hoàng đế phương Tây, Constantino đã liên kết với hoàng đế phương Đông là Licinius để ban hành chiếu chỉ có tên là Milano. Chiếu chỉ này nhìn nhận tự do tôn giáo của mọi người trên khắp đế quốc. Tín hữu Kitô cũng như những người thờ lạy các thần minh khác. Chiếu chỉ cũng ra lệnh hoàn trả lại cho giáo hội các cơ sở và đất đai đã bị tịch thu. Tuy đồng ký tên vào chiếu chỉ Milano, nhưng chỉ vài năm sau, hoàng đế phương Đông là Licinius lại trở cờ. Ông ra lệnh bách hại các tín hữu Kitô trong lãnh thổ của ông. Cuộc bách hại chỉ chấm dứt vào năm 324 khi hoàng đế Constantino đánh bại Licinius. Cuộc trở lại của hoàng đế Constantino có thực sự là một cuộc biến đổi nội tâm được Chúa Kitô phục sinh thực hiện không? Nhiều sử gia vẫn tiếp tục đặt lại vấn đề về cuộc trở lại này. Constantino đã từng là một người thờ lạy các thần minh, nhất là thần mặt trời Apollo. Hơn nữa, vào năm 326, chính ông đã ra lệnh xử tử con trai ông là Crispus vì nghi ngờ rằng người con này có âm mưu muốn tiếm vị. Ông cũng đã ra lệnh giết người vợ kế của ông tên là Fausta. Điều đáng nghi ngờ hơn nữa là mãi cho đến năm 337, khi nằm trên giường bệnh, ông mới xin chịu phép rửa. Những sự kiện trên đây cho thấy rằng có thể Constantino chỉ là một nhà chính trị, biết lợi dụng thời cơ. Ông biết khai thác lòng can đảm của các binh sĩ Kitô, cũng như sự ủng hộ của khối Kitô giáo. Tuy nhiên, sự biến đổi của ông cũng có thể rất chân thành. Mẹ ông, Hoàng hậu Helena, là một tín hữu Kitô rất đạo đức. Chắc chắn gương sáng của bà ít hay nhiều đã ảnh hưởng đến con bà. Hơn nữa, sự kiện ông cầu nguyện với Thiên Chúa trước khi ra trận là một dấu hiệu nói lên sự thành thật của ông. Nhưng rõ ràng hơn cả vẫn là những ngày cuối đời của ông. Chính ông đã yêu cầu các tướng lãnh cầu nguyện cho ông, không phải để được khỏi bệnh, mà để được chóng về gặp Chúa. Và khi biết mình không thể sống thêm nữa, ông cho biết ông sẵn sàng đi gặp Chúa. Cho dẫu là một hoàng đế có cuộc sống không mấy tốt đẹp trong suốt thời gian trị vì, tin mừng của Chúa Giêsu và cuộc sống của vô số các tín hữu Kitô đã thực sự ảnh hưởng trên hoàng đế Constantino, và nhờ đó đã tạo ra nhiều thay đổi về mặt xã hội trong suốt 25 năm cai trị của ông. Chính vì thế mà ông đã được nhiều sử gia gọi là hoàng đế Kitô đầu tiên. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục 2000 năm lịch sử. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ba giai đoạn hình thành văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái. Giai đoạn 1, từ đầu cho tới năm 50 trước Công Nguyên, khi văn bản chưa được xác định chắc chắn. Giai đoạn 2, từ thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên tới năm 500 sau Công Nguyên, với việc thống nhất bản văn viết với các phụ âm. Và giai đoạn 3, từ năm 500 đến năm 900, với việc xác định văn bản phụ âm có thêm hệ thống nguyên âm, giúp duy trì ý nghĩa chính xác thống nhất của văn bản. Đó là bản văn Masoret. Văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái được sao chép lại thành nhiều thủ bản khác nhau. Có thủ bản đầy đủ, có thủ bản chỉ sao chép một phần. Có khoảng 2.000 thủ bản, đa số được sao chép hồi thế kỷ thứ 14. Khoảng 50 thủ bản thuộc thế kỷ thứ 13, 8 thủ bản thuộc thế kỷ thứ 12, và chỉ có ít thủ bản thuộc các thế kỷ từ thứ 9 tới thứ 11. Trong số các thủ bản này, có thủ bản các ngôn sứ được lưu giữ ở Lơ Ke, thủ đô Ai Cập, do ông Mose Ben Ase chép năm 895. Thủ bản Aleppo bao gồm toàn sách Kinh Thánh Cựu Ước, được sao chép ra vào hậu bán thế kỷ thứ 10. Thủ bản này sẽ được Đại học Do Thái Jerusalem dùng cho tân ấn bản Kinh Thánh, có các ghi chú phê bình văn bản, ấn hành năm 1955. Ngoài ra còn có thủ bản các ngôn sứ được lưu giữ trong Viện Bảo tàng thành phố Leningrad thuộc năm 916 với các phụ âm bên trên gọi là Babylonese. Thủ bản Leningrad B-19A được sao chép vào năm 1008, bao gồm mọi tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước. Thủ bản này đã được các học giả Kittel và Kahl ấn hành. Đây là thủ bản tiếp tục thông dụng trên toàn thế giới, trong các học viện Thánh Kinh và các đại học. Bên cạnh tất cả các thủ bản kể trên cũng còn có rất nhiều mảnh thủ bản cổ thuộc các thế kỷ thứ 7 và thứ 8, tìm thấy tại Genitsa là phòng chứa sách cũ không dùng nữa thuộc Hội đường Do Thái tại Lơ Ke bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ 19. Cho tới nay, đã chỉ có một số các mảnh thủ bản này được ấn hành. Nhờ các khám phá này, giới học giả đã có thể nghiên cứu kỹ lưỡng hơn các hệ thống nguyên âm được dùng trong các thủ bản Kinh Thánh Do Thái, cho tới khoảng thế kỷ thứ 11, khi hệ thống nguyên âm gọi là Tiberiense thắng thế và được sử dụng cho tới ngày nay. Các khám phá tại Qumran đã cống hiến cho chúng ta nhiều thủ bản và các mảnh thủ bản của tất cả mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, ngoại trừ sách Esther. Các thủ bản và mảnh thủ bản này đều thuộc các thế kỷ từ thứ ba trước Công Nguyên tới thứ nhất sau Công Nguyên. Nghĩa là chúng cổ xưa hơn văn bản Kinh Thánh Do Thái và chúng ta vẫn quen biết tới thế kỷ thứ 10. Chúng chứng minh cho thấy tình trạng bảo trì tốt và thông truyền trung thực của văn bản Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái là bản văn Masoret. Các ấn bản phê bình bản văn Masoret nổi tiếng là ấn bản 4 cuốn do học giả Ginsburg cho phát hành tại London giữa các năm 1908-1926. Ấn bản phê bình do hai học giả Kittel và Kahl cho ấn hành lần thứ 3 tại Stockholm năm 1937. Lần tái bản năm 1951 cũng cho thấy các khác biệt của thủ bản 1Q Isaiah A tìm thấy tại Qumran. Kết luận, chúng ta có thể nói rằng, bản văn Masoret tuy có hệ thống nguyên âm và cách trình bày bề ngoài vĩnh viễn đã là công trình của học giả Ben Ase và trường phái của ông hoàn thành trong các thế kỷ từ thứ 8 tới thứ 10 sau Công Nguyên, nhưng bản văn phụ âm thuộc thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau Công Nguyên là công trình sao chép cẩn thận tỉ mỉ của giới học giả Do Thái, dựa trên các thủ bản tốt và khá cổ xưa của giai đoạn trước đó. Như thế chúng ta biết chắc chắn rằng, bản văn Kinh Thánh Do Thái mà chúng ta đọc hiện nay có hình thái rất gần với bản văn gồm các phụ âm được tín hữu Do Thái dùng trong các thế kỷ trước Công Nguyên, cũng như trong thời Chúa Giêsu và thời các tông đồ. nghĩa là chúng ta có trong tay văn bản Kinh Thánh mà chính Chúa Giêsu và giáo hội thời khai sinh nói tiếng Aramaic đã dùng như sách thánh. Ngoài ra, các học giả nghiên cứu lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng dựa trên sự đối chiếu bản văn Masoretic hay là Masoretic với bản dịch 70, bộ ngũ kinh Samaritano và các tài liệu cổ xưa khác đều đồng thanh khẳng định rằng trong thời tiền Kitô, văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái và Aramaic đã chỉ có các khác biệt nhỏ, không trực tiếp làm thiệt hại tới nòng cốt nội dung giáo lý của nó. Giờ đây chúng ta bước sang việc tìm hiểu lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh Tân Ước. Các tác phẩm Tân Ước đã được biên soạn ra bằng tiếng Hy Lạp, ngoại trừ Phúc Âm Thánh Matthew đã được viết bằng tiếng Aramaic. Nhưng nguyên bản Aramaic đã bị mất, nên bản dịch tiếng Hy Lạp thay thế bản gốc. Sau khi các tác giả các tác phẩm Tân Ước qua đời, họ được thay thế bởi thế hệ của các người sao chép các văn bản Tân Ước. Qua việc so sánh các bản văn sao chép này với nhau và chú ý đến các bản dịch cổ xưa, giới học giả có thể dựng lại văn bản gốc với sự chắc chắn cần thiết liên quan tới các yếu tố nòng cốt của văn bản, cũng như liên quan tới các yếu tố làm sai lạc bản văn gốc và ít nhất là với các xác suất tốt liên quan tới từng yếu tố riêng rẽ của văn bản. Có thể chia các chứng tích văn bản Kinh Thánh Tân Ước thành hai loại, loại trực tiếp và loại gián tiếp. Loại trực tiếp có nhiều tên gọi khác nhau. Trước hết là các bản văn codici, tức các văn bản được viết trên các mảnh gia thuộc. Các codici này được chia thành hai loại, loại codici unciali là bản văn được viết từ đầu đến cuối với chữ hoa bằng nhau. Loại codici minuscoli hay codici corsivi là các văn bản được viết với chữ thường cao thấp khác nhau. Kiểu ông cha lê, tức bản văn viết hoa, chiếm ưu thế cho tới các thế kỷ thứ 7 và thứ 8. Sau đó nó nhường chỗ cho kiểu minuscolo hay corsivo. Và từ thế kỷ thứ 10 trở đi, nó là kiểu viết thông dụng đại đồng. Loại chứng tích trực tiếp thứ hai là các papiri, tức các bản văn viết trên giấy làm bằng sậy papiro. Các chứng tích trực tiếp thứ ba là các lectionari, tức các bản văn được chia thành các bài đọc theo thứ tự dùng trong phụng vụ. Chứng tích trực tiếp thứ tư là các ostraca, tức các mảnh vải có viết một vài câu Kinh Thánh Tân Ước. Các chứng tích gián tiếp là các lời trích hay các quy chiếu nguyên văn do các tác giả Kitô đưa vào trong các tác phẩm của mình và các bản dịch. Cho tới nay có 266 codici unciali, tức các bản văn viết trên các mảnh da với chữ hoa từ đầu tới cuối. Hơn 2750 codici corsivi, tức các bản văn viết trên các mảnh da theo kiểu chữ thường. 81 papiri và hơn 2100 lectionari. Tổng cộng tất cả là khoảng 5000 văn bản, ngoại trừ rất ít các ostraca là các mảnh vải có viết vài câu Tân Ước ngắn. Còn các lời trích thì nhiều vô kể, đặc biệt là một vài đoạn Kinh Thánh Tân Ước, và chúng đủ để cống hiến cho chúng ta hầu như toàn văn bản Kinh Thánh Tân Ước. Trong tất cả 3016 codici kể trên, chỉ có 53 codici chứa đựng toàn văn bản Kinh Thánh Tân Ước, trừ một vài đoạn quên sót khi trong codice này, khi trong codice khác do lỗi của người sao chép, hay vì bản văn bị hư hại do không được giữ gìn trong các điều kiện cẩn thận. Các codici còn lại chứa đựng một phần ít nhiều dài ngắn của Kinh Thánh Tân Ước, chẳng hạn như các Phúc Âm, sách Khải Huyền, vân vân. Các papiri tất cả đều ngắn. Các lectionari thường chứa đựng nhiều văn bản khác nhau của Tân Ước, trong khi các câu viết trên các mảnh vải đều rất ngắn. Để sắp xếp các tài liệu này, giới học giả đã nghĩ ra hệ thống ghi dấu các codici. Sau đây là hệ thống thông thường, cũng gọi là hệ thống Gregory Allend. Hệ thống này do học giả Wettstein sáng chế ra hồi năm 1751. Sau đó, được học giả Gregory soạn lại, cải tiến và xuất bản tại Leipzig bên Đức giữa các năm 1900-1901. 1909. Học giả Kurt Allen thường xuyên cập nhật và công bố danh sách mới đầy đủ tại Berlin năm 1963. 51 codici đầu tiên được đánh dấu bằng một mẫu tự Hoa, tiếng Hy Lạp hay tiếng Latin, và xảy ra là một mẫu tự đôi khi ám chỉ ba codici khác nhau. Chẳng hạn chữ F ám chỉ một codici chỉ có các phúc âm được lưu giữ bên Utrecht, Hà Lan. Một codici chỉ có các thư của Thánh Phaolô được lưu giữ tại Cambridge, bên Anh Quốc. Và một codici chỉ có sách Khải Huyền được lưu giữ tại tu viện chính thống trên núi Athos, bên Hy Lạp. Các codici Onchali còn lại được ghi dấu bằng một số Ả Rập đằng trước có số 0, thí dụ 081, 0106. Tất cả các codici minuscoli hay là corsivi thì được ghi dấu bằng số Ả Rập 33, 440, 1836, vân vân. Các papyri thì được ghi dấu bằng chữ P Hoa và số của mảnh văn bản viết nhỏ theo sau sát trên đầu chữ P, P5, P45, vân vân. Các lectionary thường được ghi dấu bằng chữ L thường, theo sau là số của văn bản L283, L961. Các lời trích thì được đánh dấu bằng tên viết tắt của tác giả. Chữ Y và chữ Rho Hy Lạp là Thánh Ireneo, chữ N và chữ Upsilon Hy Lạp là Gregorio Niceno, chữ Khi và chữ Rho Hy Lạp là Thánh Chrysostomo, tức là Thánh Kim Khẩu.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Của vực thâm sân si của nhân danh vô lý cha đạp cả lương tri, khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngự giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Ông Benjamin Franklin, một triết gia và cũng là một nhà chính trị lỗi lạc thời lập quốc Hoa Kỳ. Suốt đời, ông đã không ngừng tranh đấu cho công bằng, cho quyền lợi của những người nghèo bị áp bức. Hành động đáng khen cuối cùng trong đời ông là ký tên vào thơ thỉnh nguyện vào ngày 12 tháng 2 năm 1790, yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ hãy bãi bỏ nạn buôn bán nô lệ da đen. Trong tập nhật ký xuất bản vào năm 1868, ông đã kể lại một kinh nghiệm hay thời thơ ấu như sau. Lúc tôi lên 7 tuổi, một người khách của gia đình đã bất ngờ tặng cho tôi một món tiền. Vui mừng chạy ù ra khỏi nhà, tôi đem hết số tiền đi đổi lấy một cái còi của đứa bạn để thổi chơi. Đây là cái còi mà tôi hằng mơ ước từ lâu. Tôi chạy khắp nhà, thổi ôm cả lên để biểu lộ niềm vui mừng khôn tả của tuổi thơ. Nhưng không bao lâu sau, tôi khám phá rằng mình đã bị lừa, vì đã phải trả tiền cái còi đồ chơi trẻ nít đó 4 lần mắc hơn giá bán thật của nó. Đột nhiên, cái còi không còn sức hấp dẫn nào đối với tôi nữa cả. Đó là sự nghi dại của tuổi thơ. Quý vị và các bạn thân mến, người lớn cũng có những nghi dại của người lớn, cũng có những lúc phải trả một giá thật đắt để chiếm hữu một cái còi không giá trị gì cả. Đó là lúc người nào đó bỏ bê gia đình để chạy theo những lời khen của dư luận chóng qua. Đó là lúc ta bỏ mất tình bạn chân thật để chiếm cho mình một vài lợi lộc vật chất. Đó là những lúc ta chọn những điều không giá trị hay có giá trị giả tạo để thay thế cho giá trị chân thật. Đó là những lúc ta không biết quý mến giá trị tốt của những gì mình có, mà lại đem lòng thèm thuồng những giá trị kém hơn nơi những kẻ khác hoặc của những kẻ khác. Đó là những lúc ta đánh giá cao cái còi tầm thường của người lân cận mà bỏ quên giá trị chân thật mình đang có trong tay. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta chắc cũng có những giây phút hành động sai lầm như ông Franklin. Vì lòng tham lam, vì không nghiêm chỉnh đặt ra cho mình bậc thang giá trị đích thực để noi theo trong đời sống, và không biết đánh giá đúng những gì mình đang có, mà thèm thuồng mong có điều người khác đang có. Thiên Chúa ban cho mỗi người những hồng ân khác nhau, bổ túc cho nhau, và để thực hiện những sứ mạng cũng khác nhau nhưng bổ túc nhau, trong một xã hội có nhiều chỗ đứng cho tất cả mọi người không phân biệt. Vậy tại sao đôi khi chúng ta bị cám dỗ, có thái độ gọi là đứng núi này trông sang núi nọ, bỏ mất ơn gọi và sứ mạng của mình, và thèm thuồng ganh tị với hoàn cảnh của người bên cạnh? Phải chăng vì chúng ta chưa có xác tín nghiêm chỉnh, đích thật về chính những gì mình đang có và đang là? Phải chăng vì chính chúng ta chưa có xác tín về ơn gọi và sứ mạng của mình? Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày một xác tín hơn về những hồng ân và sự thật Chúa đã mặc khải cho con biết. Xin ban cho con ơn cương quyết thực hiện những điều tốt đẹp trong hoàn cảnh cụ thể, mà không nuôi dưỡng bất cứ mặc cảm nào, cũng không thèm thuồng ganh tị hoàn cảnh của anh chị em xung quanh. Xin thương ban cho chúng con biết cộng tác chân thành với nhau để xây dựng xã hội trần gian mỗi ngày một tốt đẹp hơn đúng theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa, xin cho con đừng tham lam thèm thuồng cái còi của người lân cận mà bỏ quên giá trị đích thật mình đang có. Amen.
Trong đời con dưới ngàn.
Giờ đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km/s. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.